Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra." Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: 'Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào.'" Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa, có bao giờ ta thấy được là lời ấy hiệu nghiệm? Có bao giờ ta thấy là lòng chúng ta không bừng cháy lên? Như là hai môn đệ trên đường Emmaus nói rằng lòng chúng ta không bừng cháy lên khi người đi đường và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó. Anh chị em có thấy được là lòng mình bừng cháy lên được điều đó? Có thấy bừng lên không? Thế bao giờ mà nghe lời Chúa xong mà thấy wow, sao mà lời Chúa tuyệt vời quá, lời Chúa kỳ diệu quá, lời Chúa đang tác động lên tôi ngày hôm nay nè. Anh chị có thấy được điều đó không? Có thấy điều đó không?
Có.
Có không?
Có.
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 Có. Đây nè, anh chị nghe. Chính sách Jeremia: "Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi." Có nhiều lúc ta nói Chúa đâu mất tiêu rồi. Có nhiều lúc ta bảo không biết Chúa có nghe tôi nói hay không. Có nhiều lúc ta thấy dường như Chúa đi vắng, Chúa không hiểu, không thấu được ta. Cho nên ta cần tìm người để mà hiểu biết ta, cần người an ủi, cần người nâng đỡ ta, nhất là những lúc ta gặp những khó khăn, những thử thách. Phải không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Như lúc mà mình cảm thấy là sao mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Như lúc mà ta cảm thấy được rằng là buồn ơi là buồn. Như lúc ta cảm thấy là sao không có ai hiểu được ta. Thì ta nghe lại lời Chúa ngày hôm nay nói với ta rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Trước khi, anh chị em lặp lại lời Chúa đi, để cho lời Chúa thấm vào trong mình. Nghe tay này nó trôi qua tay kia mất. Lời Chúa giống như gieo vào trong đá sỏi, trong vệ đường và bụi gai. Mà bây giờ hãy để cho lời Chúa gieo vào trong đất tốt, vào trong tim của mình. Anh chị em lặp lại: Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay rằng trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết người. Ngước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa người. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã thánh hóa người. Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết người. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa người. Nghe mà thấy được rằng là có một đấng biết ta, có một đấng thánh hóa ta ngay lúc mà ta chưa lọt lòng mẹ cơ mà. Ngay lúc mà ta còn đang thành hình ở trong dạ mẹ cơ mà, Chúa đã biết rồi. Chúa đã biết, biết rằng ta như thế này, ta như thế nọ, ta như thế kia. Có những người lập gia đình rồi bây giờ thất vọng chán nản vì lý do là tưởng rằng người đấy như thế này, tưởng rằng người ấy như thế kia, nhưng mà khi về lập gia đình mà sống với nhau rồi mới khám phá ra, hỡi ơi, bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của anh, đúng không? Bây giờ mới loi mặt thật ra, tôi mới biết được bộ mặt thật của cô. Thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta biết nhau, có bao giờ biết được hết mọi chuyện của nhau không? Có. Vợ chồng có bao giờ nói hết cho nhau nghe không? Có cái gì giấu nhau không? Có chứ. Ngu gì nói hết. Ngu gì nói hết. Có khi là sống để bụng mà chết mang theo. Sống để bụng chết mang theo. Ta thấy là có nhiều lúc mình cảm thấy mình buồn quá, vì ngay cả vợ chồng mà cũng không hiểu nhau, không có biết được nhau. Rồi có khi ta đi ta tâm sự với người khác, mà cái đó là những cái nguy cơ dễ đưa đến chuyện gọi là đổ vỡ và ngoại tình. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều trường hợp. Cha ơi, con bị lỡ làm sao, bảo phạm tội thứ 6, điều răn thứ 6, thứ 9 thì nó lại khá như vậy, chia sẻ bỏ như thế nào. Hầu hết là câu chuyện nó chỉ là đơn giản là hai vợ chồng không hiểu nhau, đúng không ạ? Rồi bắt đầu cô nàng mới đi ra ngoài, mới đi ra ngoài thì gặp một cái anh chàng nào đó, hoặc là trên mạng, hoặc là trên phone, hoặc là trong có khi trong ca đoàn cũng có khi trong giáo lý viên cũng có khi ở trong cộng đoàn cũng có. Rồi thì bắt đầu hai người quen nhau. Sao em buồn quá vậy anh à? Sao mà đời em nó buồn thế? Em có buồn gì kể anh nghe. Thế là kể chồng em nó không hiểu em, nó thế này thế khác. Ôi em à, thế là chúng ta cùng tâm trạng với nhau. Tức là như vậy, anh đây cũng đang là con tim bị rướm máu đây, con tim anh cũng đang tan nát đây, vì vợ anh cũng chẳng hiểu anh gì cả. Rồi anh nó nghi ngờ anh, vợ anh nó thế này, vợ anh nó thế nọ, vợ anh thế kia. Ôi may quá có em ở đây, nói được với anh hoặc là nói được với em, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Em nói được với anh cũng cảm thấy vơi lòng. Hai cái nhẹ lòng, hai cái vơi lòng nó đụng nhau nó thành phải lòng. Đúng không? Hai cái nhẹ lòng với vơi lòng đụng nhau là phải lòng.
Đúng quá
rồi. Rồi thưa chị em, ngay cả trong đời sống tu trì chúng tôi cũng vậy. Đời sống tu trì chúng tôi cũng vậy, là khi trong cộng đoàn mình anh em tu sĩ với nhau, hoặc là chị em tu sĩ với nhau, rồi chúng ta ngồi sống chung với nhau, rồi một người linh mục hoặc là tu sĩ cảm thấy là trong cộng đoàn không ai hiểu mình, rồi không ai nâng đỡ mình, có khi bề trên cũng không cảm thông với mình, cho nên là đi ra ngoài gặp vài giáo dân, gặp ca đoàn hoặc hội đoàn, học người này người kia, tự nhiên thấy có người quan tâm đến mình, có người hiểu mình, có người biết mình. Thế là bắt đầu có chuyện quan hệ thân thiện thiết hơn, rồi cuối cùng cũng từ chính cái đó mà có khi đánh mất cái ơn gọi của mình, vì rằng trong cộng đoàn không ai hiểu mình, không ai biết mình, không ai cảm thông với mình. Ta đi tìm một người hiểu ta, biết ta, cảm thông với ta. Rất tiếc là sự cảm thông, sự hiểu biết ấy nó không dừng lại ở một cái giới hạn, mà nó đi vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn. Từ đó thì đánh mất ơn gọi, từ đó đánh mất ơn gọi, mất ơn gọi. Có nhiều anh em ra rồi thì, hoặc là mấy chị ra rồi chia sẻ với tôi cái nguyên nhân, cái động cơ mà làm cho họ phải bỏ đời tu ấy là vì như vậy. Hoặc là có những người mà đời sống gia đình rạn nứt rồi đi đến ly thân rồi đến ly dị, và tại sao như vậy, tại sao như thế, thì cũng hầu hết là thưa cha vì lý do là không có người hiểu biết con, chồng con không hiểu biết con, hoặc vợ con không hiểu biết con, và đi tìm một cái sự hiểu biết ở bên ngoài. Rồi thì hai cái đó, cái vơi lòng, cái nhẹ lòng đụng vào với nhau thành phải lòng. Thế thì ta thấy rằng để tìm đâu ra, tìm đâu ra được một người mà hiểu biết ta, hiểu biết ta mà ngay lúc ta còn ở trong dạ mẹ đã hiểu biết ta rồi, ngay lúc mà ta đang được thịnh hành ở trong lòng mẹ, người ấy đã thánh hóa ta rồi. Chỉ có một đấng duy nhất hiểu ta tận căn, tận gốc, tận ngọn, tận rễ, ngay từ lúc ta còn trong bụng mẹ, đấng ấy là Thiên Chúa. Đấng ấy là Thiên Chúa, Chúa yêu thương ta, Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa yêu ta, Chúa hiểu ta, Chúa biết ta, Chúa cảm thông với ta, Chúa không trách tội ta, Chúa không có kết án ta, Chúa không có loại trừ ta. Đôi khi ta thấy là người ta vì chưa biết cho nên người ta mới tin mình, người ta vì chưa biết cho nên người ta mới thương mình. Nhưng mà khi người ta biết mình rồi, đã biết mình rồi, gọi là cháy nhà ra mặt chuột rồi, thì lúc đó người ta có còn thương cái mặt chuột của mình nữa không? Cái mặt chuột nó lòi ra rồi còn đâu nữa, cháy nhà ra mặt chuột rồi. Lúc trước thì tưởng nó là mặt tiên, lúc đó tưởng là mặt trời hay là mặt trăng gì đó, nhưng mà bây giờ không còn là mặt tiên, mặt trời, mặt trăng, nhưng mà ra mặt chuột. Giờ tôi đã biết được cái bộ mặt thật của anh rồi, để tôi đã biết được cái bộ mặt thật của em rồi. Lúc đó người ta không có thương nhau, không có tha thứ cho nhau, mà người ta ghét bỏ nhau, người ta loại trừ nhau, người ta hận thù nhau. Vậy mà có một đấng biết ta, biết rõ, biết rõ bộ mặt thật của ta, biết rõ cõi lòng của ta, biết rõ cái tâm địa của ta như thế nào. Đấng ấy biết ta, không loại trừ ta, không kết án ta, mà đấng ấy đã bảo là ta thánh hóa ngươi từ trong lòng mẹ, đã ban ơn thánh cho ta ngay từ lúc ta có sự sống ở trong mình, ngay từ lúc mà ta bắt đầu hiện hữu ở trong cuộc đời này, từ trong dạ mẹ thì đã biết ta và đã thánh hóa ta rồi. Thì chị em có cảm thấy được rằng mình sống hạnh phúc vì có một Thiên Chúa yêu thương mình như vậy không ạ? Rồi đấng ấy còn làm gì nữa thưa anh chị em? Đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân, còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng ngươi đừng run sợ, nếu không trước mặt chúng chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Chúa đã thánh hóa mỗi người chúng ta và trao cho mỗi người sứ mạng, đó là gì? Là hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy và hãy nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho ngươi, tất cả những gì ta lãnh nhận từ nơi Chúa, lãnh nhận từ nơi Chúa. Một cái sứ mạng là phải đi nói cho mọi người. Nói cái gì? Vấn đề là nói cái gì? Nói cái gì? Nói những gì mà Chúa truyền cho ta phải nói. Nói những gì Chúa muốn ta phải nói. Nói những gì mà Chúa cần ta phải nói. Chỉ nói cái điều đó mà thôi. Những gì Chúa truyền cho ta phải nói. Những gì Chúa muốn ta phải nói. nhưng vì Chúa cần ta phải nói thì hãy trỗi dậy, đứng dậy, đi nói cái điều đó. Không run sợ, không run sợ. Nếu mà ngươi run sợ trước mặt họ thì ta sẽ làm cho ngươi run sợ trước mặt họ. Nếu mà ta không tin, mà ta run sợ, ta không dám lên nói, ta không dám chia sẻ, ta không dám làm chứng, ta run sợ trước thế lực của sự dữ, ta run rẩy trước thế lực của trần gian, ta run rẩy trước những cái áp lực mà đe dọa không cho ta nói điều mà Chúa truyền ta phải nói, ta run rẩy sợ hãi như vậy, thì Chúa nói rằng chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Thì anh chị em mình tự hỏi coi, tôi là người đi nói cái gì? Tôi có nói điều mà Chúa truyền cho tôi phải nói hay không? Tôi có nói điều mà Chúa muốn tôi nói hay không? Và tôi nói điều mà Chúa cần tôi phải nói hay không? Đôi khi ta nói điều mà Chúa không muốn ta nói, điều Chúa không cần ta nói, điều Chúa không truyền cho ta nói, mà ta cứ nói. Ta cứ nói điều mà Chúa truyền cho ta nói thì ta lại không nói to lên. Điều mà Chúa truyền cho ta nói thì ta lại không
nói.
Điều mà Chúa muốn ta nói ta lại không
nói.
Điều Chúa cần ta nói ta lại không
nói.
Ngược lại, Chúa, những điều mà Chúa không muốn ta nói thì ta lại cứ
nói.
Ta lại điều mà Chúa không truyền cho ta nói ta lại
nói.
Điều mà Chúa không muốn ta nói ta lại cứ
nói.
Ta nhất định
nói.
Ta phải
nói
cho nó sướng
miệng.
Sướng miệng. Nói cho nó bỏ
ghét.
Nói cho nó bỏ tức. Ta chỉ nói cái đó thôi. Ta chỉ nói cho nó bỏ ghét, cho nó bỏ tức, cho nó hả dạ thôi. Hả dạ. Bỏ ghét, bỏ tức và nói hả dạ. Mà Chúa truyền cho ta nói thì ta không nói. Truyền cho ta nói cái gì? Nói lời yêu thương, nói lời của Chúa, nói tin mừng của Chúa. Ta lại không làm. Ta lại không làm. Nói để mà làm chứng cho mọi người thấy được rằng quyền năng của Chúa đang thể hiện trong cuộc sống ngày hôm nay. Thôi trời ơi, ngại lắm. Thôi trời ơi, kỳ lắm. Không muốn nói. Và tại sao lại cứ thích nói những cái điều mà Chúa không muốn ta nói? Ta nói cái gì? Kể một lô cái điều Chúa không muốn ta nói, ta lại nói. Nói cái gì? Nói gì? Nói xấu. Nói hành. Nói tỏi. Nói gian. Nói dối. Nói xạo. Nói điêu. Nói ngoa. Nói mánh. Nói gì? Nói mánh mùng. Đủ thứ nói. Cho nên tôi hay hát cái bài gì đó. Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Có những lúc mà ta bị cám dỗ, muốn nói, tính nói, nhưng mà nghĩ lại, đây có phải là điều Chúa muốn tôi nói hay không? Đây có phải là điều Chúa truyền cho tôi nói hay không? Đây có phải là điều Chúa cần tôi phải nói hay không? Suy đi nghĩ lại, thì cuối cùng thì mình không nói. Vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Thôi nói làm gì? Chị em thấy là nhiều lúc mà ta cứ muốn nói qua nói lại, nói đôi nói co đó, người ta có nghe mình nói đâu, vậy thì nói làm cái gì? Nhưng mà có khi ta run sợ, ta nói lời của Chúa thì ta vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Thôi nói làm gì, mình có làm gì cho cam. Bắt đầu sợ rồi. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Vì chúng ta chết không phải là người ta giết mình chết, nhưng mà khi mình dám nói một cái sự thật, khi mình dám làm chứng cho sự thật, khi mình dám nói lời của Chúa để cho người ta được sáng ra, đôi khi mình phải chết. Vì người ta ghét bỏ, vì người ta chê trách, vì người ta thù hằn, vì người ta thù oán, và có khi là người ta nghi ngờ điều mình nói. Chết là chết ở cái chỗ đó. ta sợ chết, ta không dám nói. Mà Chúa nói rằng nếu mà ngươi run rẩy không dám nói trước mặt người khác thì chính ta sẽ làm cho ngươi phải run sợ trước mặt họ. Vậy thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa. Chúa đã biết ta rồi, Chúa đã thánh hóa ta rồi, Chúa đã sai ta đi mỗi người qua bí tích rửa tội được làm con Chúa, qua bí tích thêm sức được làm chiến sĩ của Chúa, được người gọi ra đi nói lời của Chúa, nói có khi bằng ngôn ngữ không lời. Cái đó mới là khó. Nói bằng ngôn ngữ mà người ta có thể nghe được, có khi người ta thấy mình nói hay nhưng mà mình làm không hay, lời nói và việc làm mình không đi đôi với nhau, thì ta chưa phải nói điều mà Chúa muốn ta nói hay cần ta nói. Điều mà Chúa muốn ta nói, điều mà Chúa cần ta nói, điều mà Chúa truyền ta nói có khi là những ngôn ngữ không lời. Ví dụ, chả cần nói gì cả, ta đến với một người đau khổ, ta cầm lấy bàn tay của họ, ta nhìn họ, ta vỗ vai họ, ta ngồi bên họ. Có khi cái ngôn ngữ không lời ấy còn hay bằng bao nhiêu lời. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Trước cái đau khổ của người khác, thưa anh chị em, có khi ta không có gì để mà nói, đúng không? Có khi không nói được cái gì cả, nhưng mà chỉ cần sự hiện diện thôi, trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong cảm thông, thì tiếng nói từ trái tim đến với trái tim có khi làm cho người ta nghiệm ra rằng mình hiểu, mình biết được người ta, cảm thông được với người ta, hơn là thôi không sao đâu nhé, này thế khác, nói về nấy khác, mình không có đau, là sao mình biết được cái đau của người ta như thế nào, đúng không ạ? Anh chị em chưa cảm thấy, chưa bị đau bao tử bao giờ, hay là anh chị em chưa bị thất tình bao giờ, gặp người thất tình, thầy tu mà đến ăn đủ người thất tình, nó bảo thầy có biết yêu bao giờ đâu, mà thầy bảo là thôi đừng có buồn, buồn chết đi được cái gì, thầy thử yêu một lần, còn thầy bị người ta bỏ, còn thầy có biết người ta thất tình là như thế nào. Vì thế thì ta mới thấy được rằng là có khi bằng ngôn ngữ không lời, trong sự thinh lặng, trong cầu nguyện, trong cảm thông, ta đã thành một cái lời nói hữu hiệu hơn bao giờ khác. Mà nhất là ta bằng cuộc sống của mình, cái ngôn ngữ mà làm cho người ta cảm nhận, cảm động nhất, đó là bằng chính cuộc sống của ta. Chẳng nói năng gì cả, chỉ cứ đến xếp ghế cho mọi người. Chẳng nói năng gì cả, khi mọi người về hết, chỉ lặng lẽ xếp ghế lại. Chẳng nói năng gì cả, anh ấy lau chùi nhà cửa, mọi người đến thấy nhà cửa sạch sẽ, mọi người họp xong, chia sẻ xong ra về, anh ấy lặng lẽ lại lau chùi lại nhà cửa, rồi là người đi về sau cùng, đóng cửa về sau cùng. Đấy, cái ngôn ngữ không lời ấy, bằng hành động ấy, nó có giá trị hơn là bao nhiêu bài giảng là hãy phục vụ, hãy yêu dân thân, hãy quan tâm đến người khác, ai làm thì làm, tôi đi về. Không nghĩa lý gì cả. Nào, bìa mấy chị em nghe, một người dám mạnh dạn đứng lên nói lời của Chúa, nói điều mà Chúa đã làm trong cuộc đời của người ấy như thế nào. Ai mạnh dạn lên đây để mà nói cho mọi người thấy được những gì mà Chúa làm cho cuộc sống của mình, thể hiện cho cuộc sống của mình như thế nào. Ai có thể lên đây để mà nói cho mọi người được không? Giờ chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng người xem. Chúa nói hãy mạnh dạn, mạnh dạn nên nói lời của Chúa cho mọi người, để qua việc mà mình nói ấy, lời làm chứng ấy, người ta sẽ nhận ra rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn còn đang hiện diện ở trong cuộc sống, và Chúa ngày hôm nay vẫn đang thi thố quyền năng của Chúa, tình thương của Chúa cho con người đang thiếu thốn tình thương, đang cần được thấy được quyền năng của Chúa. Con mạnh dạn chia sẻ cho mọi người những gì Chúa đã làm cho con và cho cuộc đời của con.
Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đây là con trai của con là Gia Anthony Tuấn Trần. Tony năm nay là đúng 5 tuổi cha. Cháu ơn huệ mà lớn nhất mà Chúa ban cho gia đình con đó là con của con được Chúa chữa lành bệnh. Tuy cháu chưa có hiểu biết được nhiều, nhưng mà cái bệnh của cháu là bác sĩ nói là không có thuốc than nào trên trần gian mà chữa được hết. Cái bệnh của cháu là nó sẽ kéo dài đến suốt đời. Nhưng mà
là bệnh gì?
Thưa cha, đó là cái bệnh dịch. Cái đầu nó dịch đó, nó cứ đập xuống đất vậy nè, nó dịch bất cứ lúc nào, bất cứ vật gì nó cũng có thể nó dịch, nó đập cái mặt nó vô. Cái mặt nó rất là nguy hiểm, nên là lúc nào cũng phải canh chừng cháu. Mà hồi xưa là cháu nó mới biết ngồi là đã phải mua cho cháu cái mũ đặc biệt để đội cho cháu, chứ cháu giật là cháu cứ đập mặt xuống dưới nền nhà là sưng hết mặt mày lên, rồi miệng rồi mũi gì là cháu chảy máu hết ra.
Cái... gọi là giống như bây giờ là mấy người đi xe đội cái mũ an toàn đó phải không?
Dạ, thưa cha, giống cái mũ đó, mà cái mũ này nó mềm hơn chút. Thì từ khi mà con biết đến lòng thương xót của Chúa thì
cháu nó bị từ năm bao lâu, trong một thời gian bao lâu?
Thưa cha, cháu nó bị từ hồi mới 5 tháng là bác phát hiện ra là cháu bị giật rồi. Xong rồi đi bác sĩ thì lúc đó bác sĩ cũng xét nghiệm cháu rồi nói giờ cái bệnh này thì bác sĩ phải cho cháu chích, lúc đó cháu mới 5 tháng là chích 14 mũi. Mà cái thuốc đó là rất là mắc tiền, mà người ta bác sĩ rồi bảo hiểm nó phải điều với nhau dữ lắm. Cái 14 mũi thuốc đó là hết 20 mấy ngàn lận á.
Nhiều lúc
20 mấy ngàn đô. Xong rồi cháu chích đúng 14 mũi thì trong 14 ngày thì cháu hết được 5 tháng, cái bệnh cháu nó lại trở lại nữa. Xong rồi thì con cứ đi bác sĩ. Đi bác sĩ thì cứ tới bác sĩ nói thì cứ hết thuốc này đến thuốc kia, đổi hết thuốc này đến thuốc kia. Rồi cuối cùng thì bác sĩ nói nó cái bệnh này nó sẽ không có hết đâu, nó sẽ kéo dài suốt đời của mình. Cháu là sẽ bị cái bệnh dịch này đến suốt đời. Xong gia đình cứ nói cứ cầu xin đi. Gia đình nói cứ cầu xin, cứ vững lòng tin, cứ cầu xin này. Hai bên gia đình cũng cứ ra sức cầu xin, lúc nào cũng cầu xin cho cháu. Xong rồi nó bây giờ cháu nó cũng lớn rồi, bây giờ cháu nó đã cái năm vừa rồi là cháu cũng được 4 tuổi mấy rồi. Nó bây giờ cho cháu một cái cơ hội để cho cháu bắt cái máy đi, bác sĩ đề nghị là giờ chỉ có bắt cái máy cho cháu thôi. Bác sĩ nói bây giờ phải mổ cháu, mổ một cái ngay cổ với lại cái ngay ngực để bắt cái dây lên, nối cái dây thần kinh của cháu thì nó sẽ điều khiển, nhưng mà cái bắt cái máy nhưng mà sợ nó cũng không có hết nữa. Bác sĩ nói cũng chẳng biết nếu nó guốc thì để, còn không có thì phải gỡ lấy ra lại. Thì lúc đó con cũng cứ cầu nguyện thôi, cứ cầu nguyện từ lúc mà cháu bị bệnh là gia đình lúc nào cũng cầu nguyện cho cháu. Xong rồi đến tháng 4 vừa rồi thì bác sĩ nó cũng làm giấy tờ từ hồi mấy tháng trước rồi, đến đầu tháng 4 vừa rồi là đi gặp bác sĩ để họ kiểm tra cháu rồi bắt đầu đặt máy cho cháu á. Là bắt đầu là đi bác sĩ đó là chuẩn bị hết, là nói giờ thì con cũng không có muốn cho cháu bắt máy đâu, con nói con cứ cầu xin. Xong gia đình nói thôi cho cháu cơ hội đi, cho cháu cơ hội để cháu bắt máy, để cháu thay đổi cuộc đời của cháu, chứ để cháu nó dịch như vậy tội nghiệp nó lắm. Xong rồi con cũng đồng ý, nhưng mà trước khi đi á, thì con cũng cứ cầu xin Chúa, nói Chúa ơi bây giờ mà cháu nó bắt cái máy như vậy á, nó đội mũ thì nó phải có cái dây ngay cổ, mà mổ ngay chỗ cổ vậy á, thì cái dây nó sẽ đội, nó cắn vô cái cổ của cháu thì cháu rất là đau. Xong rồi con nói vậy, xong rồi con cứ cầu xin. Xong rồi ba con nói là cứ cầu xin lòng Chúa thương xót, thì con gọi về Việt Nam á, thì anh con nói thì nói thôi bây giờ khoan đã mổ, ba nói khoan đã mổ, đi cầu xin lòng Chúa thương xót đi, lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa Cha Long á, nhắn tin cho cha đi. Thì con vừa nghe xong á, con cũng bỡ ngỡ, con nói sao lại nhắn tin, xong ai nói gì là con cũng làm theo. Xong con nhắn tin cho cha nhưng mà không có thấy hồi âm lại. Tại vì nhiều lúc nhắn tin là đọc không biết là cái bệnh đó là sao mà đọc không hiểu. Thì xong rồi hôm sau á, thì từ lúc mà con nhắn tin đến ngày mẹ chồng con về Việt Nam là cách nhau có 2 tuần à. Xong con mới ghi thư xin lòng Chúa thương xót, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được ơn chữa lành. Thì con vừa ghi thư xong thì cái ngày mà mẹ con về Việt Nam là ngày 15 tháng 4. 15 tháng 4 thì ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, thì khoảng ngày 19, 20, 21 gì đó là con của con nó được chữa lành đúng vào ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Tự nhiên cháu chuyển biến liền, con thấy tự nhiên nó thấy lạ, tự nhiên cháu nó khóc rồi không có thấy nó giật nữa. Mà trong thời gian đó là mới đi bác sĩ về, bác sĩ cho uống thuốc, con cũng chẳng cho nó uống luôn. Xong rồi nói xong cái con nói chỉ phép lạ rồi. Xong rồi con mới gọi điện về cho mẹ con, mẹ chồng con bên Việt Nam nói Tony nó hết bệnh dịch rồi. Nó lúc mà nó chuyển biến bệnh thì nó khóc, nó cũng khóc dữ lắm. Xong rồi cái đầu nó xong cái con mới bỏ cái mũ, con không có cho nó đội mũ nữa, con để mấy ngày không thấy nó dịch là con bỏ cái mũ nó ra. Cho nó không có đội cái mũ nó vô nữa. Thế là cháu nó cứ chơi xong cái cho nó đi học á thì nhà trường nói là bắt phải đội mũ cho cháu, con nó cứ vờ đi đi chứ bây giờ đội cái mũ cho nó rồi một phần nó cứ biết cái đầu nó rồi nó không có hiểu biết gì hết á. Xong nhà trường cứ gọi điện hoài à, gọi điện cho chồng con cũng chẳng bắt máy nữa. Xong rồi riết rồi họ cũng chẳng gọi điện. Xong rồi hôm mà đi được hơn tháng sau thì con đi chụp lại cái đầu cho cháu á, thì bác sĩ nói là cái đầu cháu nó phát triển rất là nhiều rồi. Tuy cái bệnh nó lúc đó, trong lúc mà nó khỏi bệnh mới được có hơn tháng, bác sĩ nói còn có chút chút thôi, nhưng mà cháu nó đã chuyển biến rồi. Thì dần dần con thấy từ hồi mà cháu nó chuyển biến bệnh, hết bệnh đến giờ, thì cháu lăn ra, cháu cứ biết chơi này, biết chơi kia. Chứ hồi xưa cháu ăn xong là cháu cứ vô, cháu nằm, cháu gác chân, cháu nằm, cháu ngủ không à. Cháu không có biết chơi một cái gì hết á, dù có dục cái gì dưới đất hay gì, cháu không có biết lượm một cái gì hết. Nói chung là gặp bất cứ cái chướng ngại vật gì á, cháu không có biết né, mà cháu cứ lao vô ầm ầm giống như là gặp lửa hay nước gì cháu cũng bước vô luôn á. Cháu không biết né một cái gì hết. Từ hồi mà cháu hết bệnh đến giờ thì cháu biết được, hiểu biết nhiều. Tuy cháu chưa có bằng người ta, chưa có hiểu biết, chưa biết nói bằng người ta nhiều, nhưng mà từ hồi đó đến giờ là cháu chuyển biến rất là nhiều. Nhà trường cũng nói thì thấy cháu nó chuyển biến rất là nhiều. Thì hôm nay con xin làm chứng cho lòng Chúa thương xót đã chữa con của con. Con xin cái gì thì Chúa cũng nhận lời cầu nguyện của gia đình chúng con. Xin cảm ơn cha và cảm ơn lòng Chúa thương xót.
Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta đều có những điều mà cần phải nói, nên nói theo lệnh truyền của Chúa. Đôi khi ta không mạnh dạn để nói lên. Thường là ta hay than sầu kể khổ thì dễ, ta kể nỗi đau của mình, ta than thân trách phận. Có khi không ai nói, không ai mời, ta cũng cứ nói. Nhưng mà khi mời gọi để chúng ta nói lên những ân huệ của Chúa dành cho mình, để làm chứng cho mọi người thấy rằng Chúa vẫn còn yêu thương chúng ta mãi mãi, thì ta lại ngại ngần, ta lại sợ hãi. Chúa nói con hãy đứng trước mặt người ta mà nói, không sợ hãi gì cả, vì ta ở cùng con. Thay vì lời nói, ta hãy hát một bài bao la tình Chúa, để thấy được rằng tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta lớn lao như thế nào mà ta không thể nói ra hết được. Sau khi nghe lời Chúa rồi, mỗi người chúng ta hát bài hát quen thuộc bao la tình Chúa. Không phải hát thuộc lòng nữa, không phải hát cho qua nữa, mà chị em mình hát với niềm xác tín rằng Chúa vẫn luôn luôn yêu thương tôi, Chúa hiểu biết tôi, Chúa thánh hóa tôi từ ngay lúc tôi còn trong dạ mẹ. Và Chúa sai tôi đi để loan báo cho mọi người, nói cho mọi người về tình yêu của Thiên Chúa, bao la tình Chúa dành cho tôi. mạnh dạn, không ngại ngần, không lo sợ. Vì Chúa nói: Này hôm nay chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ, ta chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Từ vua đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Ta thấy những người mà được Chúa sai đi, những người mà được Chúa mời gọi loan báo điều mà Chúa muốn, điều mà Chúa truyền, thì những người ấy phải đương đầu với thế lực của trần gian này, từ vua chúa cho đến dân chúng, đến các thủ lãnh, các tư tế, họ đều chống lại. Nhưng Chúa nói: Chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Chính Chúa bảo vệ, chính Chúa che chở, chính Chúa nâng đỡ. Con người chúng ta một mình làm sao mà chống lại cả xứ được, phải không thưa anh chị em? Một mình làm sao mà chống lại từ vua chúa cho đến dân chúng, từ cả những người thủ lãnh cho đến những tư tế, những người có chức có quyền, làm sao mà ta chống lại được? Nhưng hãy an tâm, Chúa nói chính ta chứ không phải ngươi, chính ta làm cho ngươi trở thành vách sắt tường đồng. Nãy tôi đến đây tôi thấy cái này nó vướng quá, tôi bảo hay là anh đập đi cho nó rộng cái nhà ra, này cái vách này có phải là vách sắt tường đồng không thưa anh chị em, phải không? Vách gì? Vách gỗ tường giấy. Vách gỗ tường giấy. Nếu mà không ơn của Chúa, chúng ta chỉ là vách gỗ tường giấy. Chỉ cần một người đấm một cái là thủng cái này, đúng không? Một đứa bé nó cầm cái bút nó có thể chọc thủng cái bức tường. Con người mình trước thế lực của trần gian, trước vua chúa quan quyền, ta cũng chỉ là vách giấy tường, tường gì? Tường vôi hay tường đất thôi. Nhưng mà Chúa, chính Chúa làm cho ta trở thành vách sắt tường đồng chống lại cả xứ. Vì thế thưa anh chị em, trước những trở ngại, trước những khó khăn, nếu mà anh chị em mình làm theo thánh ý của Chúa, nếu anh chị em mình làm theo lệnh của Chúa truyền, thì biết chắc chắn rằng ta sẽ gặp khó khăn thử thách. Điều đó chắc chắn nha. Chắc chắn không chạy đâu thoát được. Có khi chúng ta là người đi lội ngược dòng mà. Người ta đang là ăn chơi mà mình bảo người ta thôi đừng ăn chơi nữa mà đi lễ, người ta có nghe không? Người ta đang là cãi nhau, mình bảo thôi đừng cãi nhau nữa, chia sẻ lời Chúa, người ta có chịu không? Người ta đang là lẩm bẩm kêu ca, mình bảo thôi đừng có lẩm bẩm nữa, lấy chẳng hạt lo lần đi, người ta có chịu không? Chắc chắn là người ta sẽ chống lại mình thôi. Người ta đang là ăn gian nói dối, đang tham ô tham nhũng mà có bao nhiêu tiền, nhà cao cửa rộng, ta bảo họ rằng thôi đừng có làm như vậy, hãy sống trong sạch liêm khiết, thật thà thì thua thiệt lươn lẹo lại lên lương, sao mà chịu được? Rồi người ta nói mình là thật thà thì ăn cháo, láo nháo thì ăn cơm, mà lôm cơm thì ăn hủ tiếu, còn hủ tiếu mì nữa. Thế thì ta thấy rằng thế gian họ như vậy, mà bây giờ ta nói ngược lại, ta nói những cái điều mà nghịch nghĩ, tức là trái tai, chướng tai, gai mắt, tôi chắc chắn là họ chống lại rồi. Mà điều ta hãy nhớ rằng, cho dù họ có chống lại ta, thì có Chúa ở với ta. Và Chúa nói rằng ta sẽ làm cho ngươi trở thành vách sắt thành đồng chống lại cả xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng sẽ không làm gì được. Chúng sẽ giao chiến với ngươi nhưng sẽ không làm gì được. Vì sấm ngôn của Đức Chúa nói rằng có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, chúng sẽ đấm ngươi, đá ngươi, chửi ngươi, hành hạ ngươi, loại trừ ngươi, làm đủ thứ làm khổ ngươi, nhưng sẽ không làm gì được. Vì Chúa nói chính ta sẽ ở cùng ngươi. Chúa ở cùng mỗi một người chúng ta từ lúc mà ta còn ở trong dạ mẹ cho đến khi mà ta nhắm mắt lìa đời. Nếu cả cuộc sống đó của ta để cho Chúa ở trong ta thì nhắm mắt lìa đời chắc chắn là ta sẽ trở về nơi mà mình phát xuất ra là chính Thiên Chúa. Còn nếu trong cuộc sống này ta đã phát xuất từ Thiên Chúa rồi mà trong cuộc sống này ta không có làm theo lệnh Chúa truyền, không nói những điều mà Chúa truyền ta phải nói, không mạnh dạn can đảm để chống lại sự dữ, mà ta sợ hãi, ta rụt rè, ta né tránh, ta bỏ cuộc, thì chính ta đã loại Chúa ra khỏi cuộc đời của ta. Chính ta không tin rằng có Chúa ở với ta. Ta sẽ ở cùng ngươi như người mẹ thương con, như người cha xót thương con. Chúa nói, ta sẽ ở cùng con như người mẹ thương con, như người cha xót thương con. Chúa nói, ta sẽ ở cùng con như người mẹ thương con, như người cha xót thương con. Hãy tin tưởng vào Chúa, vì chính Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng, ta sẽ ở cùng con như người mẹ thương con, như người cha xót thương con. Chúng ta thấy rằng người chị em vừa mới lên chia sẻ làm chứng, nói cho chúng ta thấy rằng suốt 5-6 năm như vậy, thử thách như vậy, cam go lắm, người mẹ thương con mình như thế nào. Khi mà thấy đứa con của mình nó không điều khiển được cái đầu của nó và những cử chỉ của nó cứ giật lên là nó đập đầu vào bất cứ cái gì. Mà người mẹ nó còn đưa cho tôi thấy những cái sẹo ở trên trán của em, khi mà em đập đầu vào thành giường hay đập đầu vào tường, bể đầu chảy máu ra. Thương con lắm, và lửa hay nước em cũng chẳng biết, em cứ lao vào như vậy và chẳng kiểm soát được những cái hành vi của mình. Suốt 5-6 năm như vậy chứ đâu có phải là một sớm một chiều, thưa anh chị em. Chạy biết bao nhiêu thầy thuốc rồi, biết bao nhiêu phương án được đưa ra rồi, gắn máy rồi thì làm thế này làm thế khác, nhưng mà tất cả đều cho thấy rằng cái sự giới hạn của con người. Dù khoa học kỹ thuật tiến bộ đến thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu căn bệnh vẫn còn là nan y, vẫn còn là đối với y học bó tay. Chúng tôi hết thuốc rồi, chúng tôi hết cách rồi, thôi đưa ông ấy về cho ăn uống gì đi, coi như xong rồi đấy. Chúng tôi đã thành thật xin lỗi bà, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không làm gì được để mà cứu ông ấy. Thôi bà đưa ông ấy về lo hậu sự đi là vừa. Rất nhiều lần ta đã nghe được những điều đó. Mặc dù khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày hôm nay, lên được mặt trăng rồi, lên được cả sao hỏa gì đó, và họ hãnh diện và họ tự hào về những phát minh khoa học kỹ thuật tiến bộ ấy, nhưng mà còn biết bao nhiêu điều con người thấy được cái sự giới hạn của mình. Nếu mà không có bàn tay của Chúa, nếu không có quyền năng của Chúa, nếu không có lòng xót thương của Chúa, thì con người ta rất là mong manh, rất là yếu đuối, rất là mỏng giòn. Ta thấy kiên nhẫn cầu nguyện như người mẹ ấy. Người mẹ thương con như thế nào thì Chúa còn thương cái đứa con ấy hơn cả người mẹ. Vì lúc mà cái thằng bé đó nó còn ở trong dạ mẹ thì Chúa đã biết nó rồi. Chúa có biết nó bị bệnh như vậy không? Biết không? Biết chứ. Biết chứ. Có thể người mẹ không biết. Thưa cha, con đi siêu âm, con đi khám, bác sĩ nói là cái thai nó không có sao hết, phát triển bình thường. Ấy vậy mà sinh ra thì nó bị bệnh như vậy đấy. Rất nhiều trường hợp như vậy, phải không thưa anh chị em? Và có những trường hợp lại ngược lại, là có nhiều bà mẹ đến nói, thưa cha, con buồn quá, con lo quá, sao vậy? Bác sĩ nói là bị siêu âm là nó bị bẩm sinh rồi, là nó bị đau rồi. Là sinh ra thì một là nó đau, hai là nó bị bệnh này, ba là nó bị bệnh kia. Và họ yêu cầu con là phải bỏ cái thai đó đi, phải giết cái đứa bé đó đi, vì nó sinh ra nó sẽ bị bệnh như vậy. Tôi nói mình không được phép làm chuyện đó. Vì nếu mà chị tin vào Chúa, tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì chị giữ lại đứa bé đó. Và nó có như thế nào, chị cũng hãy lạy Chúa, đây là những gì của Chúa ban, con đón nhận. Chị dám tin như vậy không? Giữ lại đứa bé đó như vậy không? Người đó bị thử thách dữ lắm. 6 tháng sau, thưa cha, bác sĩ lại xét nghiệm một lần nữa, nói rằng không có cách nào khác, phải bỏ nó đi, vì 99% nó bị đau rồi. Nó sinh ra nó cũng chẳng làm được cái gì, sống để sống thực vật. Tôi nói chị tin không? Thưa cha, đức tin còn yếu đuối lắm. Vậy thì chúng tôi cầu nguyện cho chị vững lòng tin. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tin vào Chúa đi, phải giữ lại đứa bé. Đến tháng thứ 8, thưa cha, còn có 1 tháng rưỡi nữa bác sĩ bảo hết thuốc rồi. Chị có cách nào không? Chỉ có một cái điều duy nhất là chị có tin rằng Chúa ở với chị như là lời Chúa nói không? Ta ở cùng các con. Thưa cha, cha cầu nguyện cho chúng con. Rồi chúng tôi lại cầu nguyện cho anh chị. Bằng đi 1 năm sau, chị gọi điện thoại. Thưa cha, Tết này cha ghé thăm nhà con. Bảo có chuyện gì đấy? Tôi tưởng là đến để mà chia buồn, vì chắc là dỗ thằng bé được 1 năm hay sao đó không biết. Bảo thưa cha, đến để tạ ơn Chúa cho chúng con. Bảo chuyện gì? Thưa cha, lạ lắm. Là cái chẳng nhớ cái tháng thứ 8 không? Còn có đúng có hơn 1 tháng nữa là con đi sinh. Mà con đã đến gặp cha lần cuối cùng với cộng đoàn. Rồi sau đó khi mà sinh đứa bé ra thì tất cả các bác sĩ đều nói rằng thằng này là sinh ra là chết chắc. Không chết thì cũng bị đau, không bị đau thì cũng sống đời sống thực vật. Vậy mà sinh nó ra, nó bình thường, nó mạnh khỏe hơn những đứa khác. Cân nặng đâu là bình thường là một đứa bé sinh ra là con bé trai là bao nhiêu ký? 3 ký hoặc 3 ký rưỡi. Thằng đấy nó tới 4 ký 1. Mà bây giờ Tết này cha đến cho thăm nhà con đi. Cha thấy khi mà tôi đến thì cái thằng bé nó to, nó khỏe, mà mẹ nó thì bé tí. Mẹ nó bế nó mà nó dẫy dẫy mấy cái, mẹ nó còn té lăn đây mà. Bỏ thư ra nó đấy cha, cái thằng mà mọi người chê, mọi người bỏ nó đó cha, rất là dễ thương vô cùng. Thì tôi thấy rằng Chúa đã biết trước rồi, Chúa đã thánh hóa rồi, và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta có tin vào Chúa hay không, có tin rằng ta ở cùng các con không, chống lại mọi sự dữ không, có tin vào Chúa hay không. Chuyện đó tự mỗi người trả lời, tự mỗi người trả lời. Và khi mà ta mạnh dạn, ta nói lời của Chúa như vậy, ta biết rằng khó khăn, thử thách và ngay cả mạng sống ta bị đe dọa, mà ai là người trung thành nói lời của cha, ai là người trung thành thực hiện thánh ý của cha trên trời, ai là người duy nhất làm chọn điều đó, ai? Ai? Chúa Giêsu. Mà ta thấy thân phận của Chúa Giêsu là như thế nào, thưa anh chị em? Đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe lời kết. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Đức Giêsu ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Ta thấy lòng dạ của con người kinh không? Ta thấy lòng dạ của con người ghê gớm không? Vì sao? Vì Đức Giêsu đã nói cho họ một cái sự thật, là khi Ngài vào hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ, thì Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Anh chị em có thấy được là ngày hôm nay nghe lời của Chúa xong, anh chị có chứng được rằng hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh chúng ta vừa nghe không? Và mình có cảm thấy là thán phục những lời ân sủng từ miệng Chúa phán ra hay không? Ta vẫn nghe xong một đoạn kinh thánh, người đọc lời Chúa công bố rằng đó là lời Chúa. Lời Chúa vừa mới được công bố đó, đó là lời của Chúa đó. Mình có cảm thấy là thán phục lời ân sủng từ miệng Chúa vừa phán ra hay không? Có hay không? Đây này, nghe họ trả lời với nhau. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Câu nói đó là thán phục hay không thán phục? Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Ông Long này, ông đang nói có phải là con cái ông đổ rác đó hay sao? Bố tôi là người đổ rác ngày xưa mà. Bố tôi là người đi quét chợ mà, là người hót rác suốt 3-4 năm trời. Tôi kéo cái xe ba gác, bố tôi đẩy cái xe, rồi hai cha con cứ đi đến chợ, cứ mỗi buổi chiều là từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều là đi quét sạch cái chợ đó, rác rưới đổ lên, rồi thì hai bố con kéo cái xe rác đó, rồi đến nhà người ta đó, ai mà có thùng rác đó, đổ thêm vào nữa để mà kiếm thêm tiền.
Cái chú cha, cho con hỏi, chú cha ở quận nào cha?
Vâng,
cái rác gì cha?
Quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Vâng, quận Tân Bình. Cảm ơn ông. Đối với cái rác như vậy thì bây giờ nếu mà nghe ông này không phải là con cái ông quét chợ đó sao? Phải không? Dạ phải. Con này, ông này không phải là con của ông hót rác đó sao? Dạ thưa phải. Không phải là con ông quét chợ mà con ông hót rác, mà chính tôi cũng đi quét rác, cũng đi hót chợ, cũng đi quét chợ và hót rác như vậy. Thế thì thưa anh chị em, khi mà người ta nói với Đức Giêsu, ông này không phải là con ông Giuse đó sao, là thán phục hay khinh bỉ? Coi thường hay coi trọng? Coi thường. Người nói với họ hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình đi. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại các Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Đó là một lời kêu cầu, kêu xin hay là một lời thách thức? Thách thức. Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình đi. Đức Giêsu biết họ nói câu đó là Đức Giêsu biết họ muốn nói gì rồi. Ta thấy Đức Giêsu hay không? Rõ ràng họ đâu có nói gì, họ chỉ bảo ông này không phải là con ông Giuse đó sao. Mà Đức Giêsu qua cái câu đó biết được cái ý của họ muốn nói cái gì, biết được cái tâm của họ nghĩ gì, lòng họ nghĩ gì. Và người nói với họ hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ này: thôi nói thì nói thẳng đi cho rồi. Hẳn là ông muốn nói tôi câu tục ngữ này: thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình đi. Họ chỉ nói rằng ông này không phải là con ông Giuse đó sao. Anh chị em thấy Đức Giêsu là một nhà tâm lý. Đức Giêsu là một đấng mà biết một Thiên Chúa đó, ngay từ trong lòng mẹ ta đã biết ngươi rồi. Đừng có giấu giếm gì cả, nói thì nói thẳng ra đi. Mình ngày hôm nay gọi là nói toạc móng heo ra đi. Thà rằng nói rằng ông thầy lang ơi, ông hãy chữa chính ông đi. Điều mà ông thực hiện tại Capernaum thì bây giờ ông hãy làm tại quê hương của ông để cho chúng tôi xem nào. Ta thấy không? Rõ ràng là có những lần trong cuộc sống của chúng ta, ta đã coi thường anh em mình. Ta đã đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Tôi thấy chính bản thân tôi cũng đã bị nhiều lần như vậy lắm rồi. Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà cũng phải nói thôi. Có những lần đi chia sẻ nội dung thánh lễ xong, thì thường thì hay có những anh chị em có những hoàn cảnh khó khăn đến để xin giúp đỡ này, xin giúp đỡ cái kia. Mà anh chị em biết là những người khó khăn mà muốn đến xin giúp đỡ thì họ phải ăn mặc làm sao? Khó khăn thì phải ăn mặc khó khăn chứ. Người ta mới thương, người ta mới cho chứ. Chị mà đeo vàng với lại mà còn nó đẹp xinh như thế này mà đi xin ai cho? Trên thường là những người mà khó khăn họ đến thì là họ cũng phải làm ra vẻ khó khăn. Còn những người mà mình thấy rằng họ là những người có thể giúp đỡ mình ấy, thì ồ, bà này, chị kia, ông nọ, người mặc vest, người đeo vàng, người đeo nhẫn, người đi ô tô, đây là những chỗ mà hy vọng người ta giúp đỡ. Đánh giá qua cái đó tôi bị lầm vô cùng. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tức là hôm đó tôi làm lễ xong thì có một người chị em đứng ở góc rụt rè, nhìn quê mùa, quần áo xốc xách. Thế thì tôi nói thôi chị đợi nha, tí xíu rồi tôi đến, rồi chị cần gì thì tôi sẽ giúp. Thế mình đi tiếp người này, tiếp người kia, xong giải tán cho họ xong rồi tôi mới thấy chị vẫn cứ đứng chờ. Bảo chắc là chị cần giúp đỡ lắm nên mới kiên nhẫn đợi chờ, đúng không? Khi mà mình muốn xin ai cái gì thì phải ráng mà chờ chứ. Tôi mới nói thôi sao rồi hết rồi, sao bây giờ chị cần tôi giúp gì? Thế thì cha con không cần gì cả. Chị không cần gì sao? Chị đứng đợi thì tôi nãy giờ vậy có chuyện gì không? Thôi chị cứ nói thì rồi tôi có giúp được gì tôi giúp. Dạ thưa cha không. Bảo vậy thì chị có gì muốn nói? Thưa cha con muốn giúp cha. Tôi mới giật mình. Rõ ràng mình chỉ đánh giá người ta qua bề ngoài. Tôi thấy lạy Chúa xin tha thứ cho con. Con có lỗi rồi Chúa ơi. Tự mình thấy mình có lỗi với chị ấy. Dù rằng mình mới nghĩ trong đầu thôi, chưa nói gì với chị cả. Thế bảo vậy thì xin lỗi chị có thể cho tôi biết chị giúp tôi cái gì. Chị nắm thưa cha, tiền con dành giúp trợ búa cả mấy tháng này, con ăn chay rồi con mua đậu về mua rau, rồi con dành giúp được ít thì gửi cha để cha giúp cho các em dịp Tết Trung Thu này, mua ít cái bánh Trung Thu cho các em. Chị moi trong cái túi ra một nắm đưa. Tôi thấy mình vô cùng tội lỗi, tôi thấy mình vô cùng sai rồi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi sẽ chuyển tận tay chị những cái món quà này cho những em thiếu nhi dịp Tết Trung Thu. Thưa cha con đi về. Chị cho biết tôi biết tên ở đâu chị, ở đâu thưa cha không? Con chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Con đi lễ như những người giáo dân khác thôi. Con nghe lời Chúa và Chúa tác động với con thì con sống lời Chúa, con thực hiện lời Chúa thôi, chứ con chả là gì cả. Con chào cha, con về. Chị đi về. Tôi đứng mà thấy người chị bé nhỏ ra về trong buổi chiều mưa đó, mà cái hình bóng nhỏ bé ấy lại là cái hình bóng rất là lớn, rất là vĩ đại so với con người to lớn cao ngạo của tôi, thật là hèn hạ vô cùng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cũng thích đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài. Thế cha, con mời cha đến nhà này mùng 2 Tết cho đến giờ sông đất cho họ đi. Trời, hy vọng là khá lắm để nó kinh doanh bao nhiêu thứ này thứ kia. Thì cũng không phải là cho mình, nhưng mà nghĩ đến là bao nhiêu là người nghèo mà có thể được thêm mấy tạ gạo thôi, mình cũng ráng hy sinh mà đến thôi. Gõ cửa, mấy em đi sau gõ cửa ra, mãi bông chung mãi mới mở cửa ra hỏi. Chưa kịp mở miệng người chúc Tết mùng 2 Tết, mà sáng sớm mùng 2 Tết ra hỏi cha đi đâu đấy. Thì tôi đi chúc Tết chứ đi đâu. Ủa này, đi cha đi chúc Tết à? Cha mời vào nhà. Ngồi nhà mà tôi thấy mình nó sượng không chịu được không. Nếu mà có người ta bảo là muốn độn thổ được thì chắc tôi cũng độn thổ cho rồi. Ngồi tí xong rồi chồng ra nói ở cha Long rồi, có nghe nói về cha đấy à, sao cha khỏe không? Tôi cứ ngồi tôi chả biết năn nói làm sao bây giờ. Chúc Tết thì nó ngượng mà hạt dưa thì không biết cắn, mà nước trà uống thì chưa uống đã thấy đắng ngắt cái miệng mình rồi, cái cổ mình nó thấy đắng lắm rồi. Lạy Chúa, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Con lại thích đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, nghĩ rằng nhà cao cửa rộng, nghĩ rằng đại gia thế này thế khác. Không, không, lầm to rồi. Lạy Chúa xin thương xót con. Chúng tôi đến chúc Tết anh chị, cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị. Ơi cha ngồi chơi nhá, rồi vô thay đồ. Và thôi chị thay đồ, thôi xin phép tôi đi về. Tôi phải đi chỗ khác. Rồi cha về nhá, rồi ngồi hút ra lành cha ghé chơi. Lạy Chúa, thôi bố tôi cũng chẳng dám ghé. Thế thì mình thấy rõ ràng là con người của mình nó còn yếu đuối lắm. Con người của mình còn trần gian lắm. Như là chị Nguyễn Sơn bảo, tôi là ai mà còn trần gian thế đấy. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Xong rồi, tôi là ai mà còn trần gian thế. Đúng là còn trần gian vô cùng. Thích đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài. Cho nên Đức Giêsu nói với họ rằng, hẳn các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Và người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Họ thách đố Chúa. Ông làm ở chỗ khác, vì về quê hương của ông làm thử coi. Những người đồng hương với Đức Giêsu họ có tin ông? Không tin. Họ thách đố Chúa, họ thách thức Chúa. Chúa có vào bẫy ông? tu ở bấy ông? Xin lỗi ạ, ở Capernaum tôi làm được thì ở đây tôi cũng làm được chứ. Nè, được không? Chưa làm được không? Được không? Được không? Được. Mà chú có làm không?
Không.
Còn tôi làm không? Làm chứ. Điên tiết lên nó chọc vào tự ái mình mà. Mình làm ở chỗ kia được mà bây giờ về đây mình cũng phải làm được. Mình dễ bị tự ái. Dễ bị tự ái. Họ chọc mình. Cho nên ta dễ bị ma quỷ nó lừa. Nó đưa ta vào bẫy. Thách đố, thách thức. Rất nhiều lần ma quỷ đã thách đố, thách thức Chúa đúng không? Ông là con Thiên Chúa, ông biến đá thành bánh đi. Ông là con Thiên Chúa thì ông từ trên cao ông nhảy xuống đi. Rồi ông thờ lại tôi đi. Thách đố Chúa. Chứ không bị. Mà mình thì nó ma quỷ nó mới chọc tức ngay là mình lọt bẫy liền. Điều mà ông làm được ở kia thì ông làm ở đây đi, làm cho tôi xem coi nào. Làm được sao làm được, giỡn hoài. Không, chứ không mắc bẫy mà Chúa trả lời. Tôi bảo thật cho các ông biết, không một tiên tri nào được tôn trọng, được vinh sự tại quê hương mình. Chúa Giêsu cũng như thế thôi. Không. Đây này, Chúa còn nói thêm cho câu người ta biết. Thật vậy, tôi nói cho câu hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Tức là không thuộc là những người Do Thái, không thuộc là những người đạo Do Thái, mà là những người ngoại đạo. Rồi vào thời ngôn sứ Elijah, thiếu gì người phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi, cũng là người không thuộc nước Do Thái, là dân ngoại. Bà quá được cứu, cái ông phong cùi được cứu, không phải là người Do Thái mà là dân ngoại. Cho người Do Thái, cho những người đồng hương với Đức Giêsu biết rằng, đừng tưởng rằng mình là dân được tuyển chọn mà mình ngon. Đừng tưởng rằng mình là người đồng hương với Đức Giêsu mà mình ngon. Người Việt Nam mình hay nói có câu là một người làm quan cả họ được nhờ, hoặc là thấy sang thì bắt quan làm họ. Không. Cái điều quan trọng không phải là quen biết, không. Điều quan trọng không phải là đồng hương, không. Điều quan trọng không phải là được tuyển chọn, không. Không có ưu tiên, không có tuyển chọn gì cả. Mà điều quan trọng là tin hay không tin. Người ngoại mà họ tin thì họ cũng được cứu chữa, họ cũng được cứu độ, họ cũng được cứu rỗi. Mà nếu người trong đạo mà không tin thì cũng không được gì cả, không được cứu độ. Vì không phải là Chúa không cứu họ, nhưng mà vì họ không muốn cứu, họ không thèm cứu, họ không chịu cứu, vì họ không tin vào Đức Giêsu. Không tin vào Đức Giêsu. Vì họ nhìn Đức Giêsu họ cũng đánh giá, trời ơi tưởng hay ho gì, con ông Giuse bắt thợ mộc, con bà Maria, anh em ông không phải là người này đánh cá thì đấy sao? Mà ở Nazareth thì có gì lạ đâu. Xóm nhỏ mà du xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa. Miền Nazareth, thành ra người vui sống. Có gì lạ đâu, Nazareth. Xóm nhỏ điêu tàn, khó nghèo đấy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay khi ta nghe lời của Chúa xong, mỗi người tự hỏi mình là tôi có để cho lời của Chúa tác động nơi tôi hay không? Và lời của Chúa tác động nơi tôi là tôi có tin rằng Chúa ở cùng tôi hay không? Và tôi có tin rằng Chúa biết tôi, Chúa hiểu tôi và Chúa thánh hóa tôi, Chúa chỉ muốn tôi sống lời của Chúa hay không? Và nếu mà tôi tin vào lời của Chúa thì lời của Chúa ứng nghiệm cho cuộc sống của tôi ngày hôm nay. Còn nếu mà tôi không tin vào lời của Chúa thì cho dù tôi có là công giáo, cho dù tôi có là tham gia hội đoàn này, cho dù tôi có nắm chức vụ này, cho dù tôi có nắm chức vụ kia, mà tôi không tin vào lời của Chúa mà tôi không để cho lời của Chúa tác động nơi tôi, mà tôi không dám mạnh dạn ra đi nói lời của Chúa bằng chính cuộc sống của tôi, thì chẳng có một điều gì xảy ra trong cuộc đời của tôi hết. Không có điều gì xảy ra hết. Không có điều gì xảy ra hết. Còn nếu tôi tin như những người vừa lên làm chứng cho chúng ta, nếu tôi tin thì mọi sự đều có thể xảy ra. Vì đối với Thiên Chúa, không gì là không có thể. Và cuối cùng thưa anh chị em, ta thấy được rằng lòng dạ của con người, cái thân phận của con người, khi mà đi nói lời của Chúa, rao giảng lời của Chúa, làm chứng cho Chúa, thực hiện lệnh của Chúa, thì bị thế gian ghét bỏ. Ngay cả Đức Giê-xu, ngay cả Đức Giê-xu, khi mà Ngài nói lời của Cha, thì người trong hội đường cũng đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Đấy, thân phận của những người theo Chúa, làm chứng cho Chúa, nói lời của Chúa là như vậy. Là đám đông sẽ chống lại ta, sẽ phẫn nộ vì ta nói lời của Chúa, sẽ lôi ta lên đỉnh cao. Đừng tưởng rằng họ hoan hô, mà họ để họ xô ta xuống vực. Sợ không? Sợ không? Làm không? Mình lắc đầu. Sợ thì sợ mà làm vẫn làm, vì ta ở cùng các con. Chúa nói Đức Giê-xu không bị người ta hại mà, nhưng người băng qua giữa họ mà đi, ta ở cùng con, ta bảo vệ con, vách sắt thành đồng chống lại vua chúa quan quyền. Cha đã bảo vệ con, Chúa Cha bảo vệ Đức Giê-xu, vì chính Đức Giê-xu đã thực hiện lệnh truyền của Cha. Những gì ta nói là nói theo lệnh của Cha, ta làm theo lệnh của Cha. Vậy thì Cha sẽ bảo vệ Đức Giê-xu băng qua giữa họ mà đi. Nào anh chị em, hãy mạnh dạn băng qua giữa họ mà đi, băng qua giữa những dư luận đồn thổi thế này thế nọ, băng qua giữa những lời gièm pha chế giễu, băng qua giữa những lời rỉ tai mà chống lại chúng ta, băng qua những người mà muốn đâm bị thóc, thập bị gạo, băng qua những người mà muốn làm ta nhụt chí, băng qua những người mà muốn làm ta phải bỏ cuộc. Hãy băng qua giữa họ mà đi, đừng dừng lại ở đó. Dừng lại là chết đấy. Nó nói mình thế này, nó nói mình thế kia, ta dừng lại, ta phân minh, ta thanh minh, ta đứng chính, rồi ta tranh cãi với họ vô ích hết. Hãy băng qua giữa họ mà đi. Người ta nói mình thế này, người ta nói mình thế kia. Đêm nay trời ơi, con mất ngủ, con buồn quá, con làm hết sức con mà chị em hiểu lầm con, anh em hiểu lầm con buồn quá trời ơi. Dừng lại ở cái đó chỉ có chết mà thôi, họ sẽ xô mình xuống vực. Hãy băng qua giữa họ mà đi. Người ta nói tới, người ta nói lui, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta làm cho mình phải nhục nhã, người ta làm cho mình phải thất vọng, làm cho mình muốn bỏ cuộc. Nếu ta dừng lại ở đó, trời nó nói vậy hả? Tại sao nó nói tôi như thế? Tại sao tôi làm này mà làm như thế? Nếu mà ta cứ dừng lại ở đó, thì ta sẽ bị rớt xuống vực. Họ sẽ xô ta xuống vực. Nào, mạnh dạn, hãy băng qua giữa họ mà đi. Amen. Chúng ta cùng hát bài kết thúc bài Con tưởng rằng con vững tin, phải không ạ? Cho con vững tin để xin Chúa cho mỗi người chúng ta mạnh dạn tin vào Chúa ở với chúng ta, mạnh dạn băng qua giữa họ mà đi, băng qua những dư luận, băng qua những thử thách, băng qua những khó khăn, băng qua tất cả những trở ngại để đi làm theo lệnh truyền của Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa.